là khác. Khổ hẳn về bên điển đó, có người người ta có tu lâu từ nhiều kiếp, mà tu một đêm người ta có thể hưởng một phần tư điển của giọt điển hay là một giọt điển không biết chừng. Cho nên cái khổ hạnh mà bạn đang tu đây, vói cho tới được một giọt thanh điển, nó rất khó khăn. Đó là khổ hạnh về phần điển. Còn khổ hạnh về thể xác, cho nên nó tùy cái duyên phước đức của bạn từ kiếp trước, cái khởi điểm của bạn tốt hay là xấu, gieo giống nào gặt quả nấy. Đó. Rồi bây giờ mình tu về điển, nó cũng có, nó có nhưng mà nó nhẹ hơn nếu chúng ta không tu, còn nặng hơn. Nếu chúng ta không tu về cái phần thanh điển sáng suốt thì nó nặng hơn. Thấy không? À, nó khổ hạnh về thể xác. Nhiều người nói tôi ăn chay nằm đất, như bạn nói là khổ hạnh về thể xác. Thấy không? Thiếu thốn vật chất đủ mọi phương diện. Mà nếu nắm về cái vô vi này tu, nó còn tiến bộ mau hơn. Bởi vì nó thấy cái thanh khí điển của trời đất đầy đủ cho nó không có khổ nữa. Rồi nó có thể quên cái khổ của thể xác. Còn những người tu về khổ thể xác để thiếu thốn và khép mình vào một chỗ, cái người đó phải có thượng trí rất cao, phải có tinh thần rất hùng dũng, tự cách mạng lấy bản thân mới chấp nhận nổi. Còn nhiều người mà bắt chước như vậy tu chịu không nổi, rồi nó cũng bức. Còn cái đằng này nó có cái thanh điển, nó khác. Khổ hạnh về thanh điển, nó nhiều khi cái nghiệp bạn nặng là nó phải lâu nó mới được. Lâu nó được, mà nó được rồi á thì cái khổ của thể xác á, đáng lẽ nó khổ 10 nhưng nó bớt còn 6-7. Bởi vì nó đã khổ bên trên rồi, bên trên cũng biết và chuyển hóa cho nó được hưởng một phần nào. Nhưng nó so với người ta thì nó chưa đạt được cái, thấy không? Nó thấy nó khổ. Nhưng mà tu ở đằng này, mình thấy cái khổ là cái nghiệp. Mà mình người tu là phải có phận sự giải nghiệp, dẫm trên cái khổ mà đi, ở trong cái khổ mà hưởng cái thanh tịnh. Thì luôn luôn đầu óc chúng ta phải giữ cái đó, thì không có nao núng trước cái khổ, không có nao núng trong sự thiếu thốn, mà chúng ta phải trở lại sự thành thật với ta, thì cái khổ đó nó tiêu diệt. Như bây giờ bạn nói bạn khổ, giờ phút này tôi chưa có cơm ăn, giờ phút này tôi còn rất đau khổ, thấy không? Nhưng mà bạn thành thật với những người gia đình, những bạn bè thì bạn không có khổ. Cái tình thương của nhân loại có bao quanh xung quanh của bạn hết, chứ không phải không có. Nhưng mà bạn không chịu thành thật thoát lời với họ thì bạn phải kẹt. Nghe không? Đó. Nó có bao nhiêu đó. Đối với thể xác không có khó khăn, mà bồi cái thanh điển là khó khăn. Tìm cho kỳ được cái thanh điển nó khó khăn, cho nên cái vô vi này nó đi tắt thấy dễ mà khó. Thế tu cũng có cấm gì hết nhưng mà khó, rất khó.
Vậy thì nếu mà đắc đó, hai thế giới khổ hạnh người tịnh nguyện, khổ hạnh người thể xác mà nằm tới với đắc đạo thì không có khác nhau
nữa. Tôi đã nói với bạn không có cái gì kêu bằng đắc đạo hết. Người đời muốn tôn sùng người ta đưa tới nói đắc đạo, chắc cái ông nào có xưng là ta đắc đạo đâu. Không có ông nào xưng ta đắc đạo. Hai giới đó thì cái giới mà khắc khổ đã có thượng trí, nó cũng đi tới cái kết quả tốt ở bên trên, cũng có sự chứng minh ân chứng ở bên trên. Bởi vì tâm trí nó không bao giờ thay đổi, không có nao núng. Nó thấy cơ thể nó đều là phụ thuộc chứ không phải là chân chánh. Nó tiến thẳng về chân chánh thì tự nhiên nó được nhẹ. Cái trí điển của nó khai thông. Rồi trong giấc mơ nào đó nó cũng đạt tới được gì. là nó tiến qua cái giới khác thay vì ở trong động loạn ở thế gian. Chứ đừng có nói vụ đắc đạo. Nên nhiều người tu hiểu được cái quyền di được tự xưng ta là đắc đạo thì bị sớt. Bị sớt. Tự nhiên tầm nói hồi nãy bị sớt. Tự đắc rớt. Học hoài, học mãi, học không ngừng, cái người đó mới tiến bộ. Càng sáng suốt càng hạnh phúc, càng sáng suốt càng thanh tịnh. Thấy không?
Nếu mà nói như vậy thì bất cứ có một cái kích động nào nó diễn biến tới cho mình bằng hình thức nào đi nữa, cái chân lý của mình mà đưa ra đối với cái đó là mình không có hành động gì hết. Như vậy là gần gũi chân lý hơn rằng là mình có hành động đáp ứng với những cái kích động đó. Có phải vậy không Tâm?
Bởi vì khi mà mình hiểu chân lý rồi những cái hành động mà đưa tới, như tôi thường nói, là chẳng qua một cái bóng tối là thôi. Thấy không? Mà mình hiểu chân lý là mình bồi dưỡng cái sáng suốt rồi. Mình cứ giữ cái sáng suốt để đối phó với cái tối tăm. Mà cái sáng suốt đó ở đâu? Không phải nhiều khi phải thoát lời mới có sáng suốt. Trong hành động thanh tịnh, nhưng mà nó đạt tới kết quả tốt, thay vì la lô trần trượt rồi nó hút mình luôn. Nghe hiểu như tôi nãy đã giảng ở bên trên rồi. Thấy không? Đó. Cho nên mình cứ giữ, bởi vì khi mà chúng ta hiểu đó là chân lý thì luôn luôn bạn trong đầu óc bạn nói tôi tiến về để tìm chân lý, thì đối diện cái trần trượt của bạn, bạn phải cho đó là chân lý tới với bạn. Thấy không? Thì bạn lấy cái sáng suốt này đánh đổ cái tối tăm kia. Cho nó là sáng suốt, nhưng mà nó không sáng suốt, nó phải lùi. Bạn thấy chưa? Cho nên đối diện với bạn, bạn cho nó là một vị Phật, nó là sáng suốt. Bởi vì tôi đang tìm sáng suốt, nhưng mà cái gì tới với tôi là sáng suốt. Thấy không? Nhưng mà nếu nó không sáng suốt thì tự động nó rớt đi. Cần gì phải lo, cho nên nạn tránh mình, cho mình làm sao tránh nạn. Hiểu rõ chỗ đó chưa?
Hiểu rõ, ông ta nói là cũng thương nghiệm nghiệm, thương nghiệm nghiệm thiệt lâu. Nhưng mà ông Tám nói là đúng y như cái ý của thương nghiệm vậy.
Nói vậy đó.
Tôi nói mình không cần phải, dù có nói gì cũng sai, dù có hành động gì cũng sai. Là muốn đúng á, là không có cái gì hết. Mà cái cuối cùng của mình trở về cũng là cái bắt đầu.
Đúng như vậy, mà cuối cùng của nó cũng phải đi tới bắt đầu.
Dạ.
Nhưng mình đi trước một chút thôi.
Dạ.
Vậy đó. Cái ngoại cảnh nó vậy. Thấy không? Nhưng mà đều là nằm trong chân lý chứ không ngoài chân lý. Dạ. Thấy chưa? Bởi vì trước kia chúng ta cũng động như vậy. Ngày nay chúng ta mới có cái thanh. Bây giờ được cái thanh tái ngộ cái động, thì từ cái động đi tới cái thanh cũng là chân lý chứ gì. Khi mình hiểu được nó là chân lý, cho nên mình đặt nó là chân lý. Thấy không? Thì mình không có thất bại. Thấy chưa?
Nếu như vậy tức coi như là mình hòa độc và mình sống trong chân lý.
Chứ sao?
Coi như vậy là không có sự khác.
Không có gì, không có khác biệt. Không có gì biệt thì không có khổ tâm. Mà có gì biệt là có khổ tâm. Con nghiệp chương.
Ngày 14 tháng 8 năm 1977.
Quyền cơ tạo hóa, tạo hóa quy nhân luật, sắc giới quảng cai tiến giải tuần, minh cảm chân tâm phần chánh pháp, luật thông tri triển hợp nhân quả. Quyền cơ tạo hóa quy nhân luật, bây giờ chúng ta mọi người ngồi đây đều là cái quyền cơ của tạo hóa. Mà quy nhân luật thành ra sống ở thế gian, trong cái trần trượt thế gian quy thành cái luật nhân gian, chứ thiệt là nó là căn bản là cái quyền cơ của tạo hóa. thượng trung hạ đầy đủ sáng suốt. Sắc giới quảng cai tiến giải tầng, sắc giới từ ngọc trung thiên thế giới, ngọc hoàng thượng đế quảng cai tiến giải tuần, tùy theo cái nghiệp quả mọi người ứng dụng để tiến giải. Minh cảm chân tâm phần chánh pháp, khi mà chúng ta đã đụng chạm nhiều rồi, chúng ta thấy cái chân tâm của chúng ta là phần chánh pháp, chỉ có sự sáng suốt là mới đạt được chánh pháp. Luật thông tri triển hợp nhân quần, luật trời sự công bằng quy định của luật trời mà thông rồi thì cái trí của chúng ta phát triển hợp nhân quần, lúc đó chúng ta ở ngay trong chân lý, sống thấy thể xác con người thế gian mà hiểu được cái quyền cơ rồi là chúng ta nằm ngay trong chân lý để mà sống, không còn thắc mắc nữa. Nhân quần tiến giải tự phân, phần cao phần thấp, phần gần phần xa, ở thế gian thì vậy, nó chia ra các bậc đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc như nãy tôi bước vào đây nó có một thôi, chung quy nguyên bổn sẵn đạt, tâm ta chân pháp là nhà hóa sanh. Đó. Khi mà động chạm này kia kia nọ rồi, rốt cuộc nó cũng chung quy nguyên bổn sẵn đà, nó chỉ có một cái đường lối sáng suốt, tâm ta chân pháp, tâm ta là cái chân pháp, là nhà hóa sanh, muốn biến chế cái gì cũng có thể được hết. Không có khối óc, không có ai nhìn nhận cái gì hết, nhưng mà có khối óc rồi, nó sẽ đi trong cái định luật hóa sanh sanh, tiến hóa mãi mãi. Tu thờ hướng thượng cảm thanh, điển thông vạn nẻo tự hành tiến thanh. Tu thờ hướng thượng cảm thanh, mình tu tại sao mình tu? Mình ở trong cái chỗ bực bội đen tối, chính mình đã làm cho mình đen tối. Mình có ngũ tạng, mình có ngũ giới đàng hoàng mà mình không biết sửa chữa để tiến qua, rồi mình làm càng ngày bằng bít bùng nó bực. Đó. Bây giờ chúng ta tu phải hướng thượng là mở cái bộ đầu, nó mới cảm thanh, điển thông vạn nẻo. Lúc đó thì bên bộ đầu xuất phát được thì ở trong này nó cũng tiến lên, vạn nẻo sự lố bịch ở bên trong nó sẽ tiến giải lên. Thì tự hành tiến thanh, chúng ta tiến tới cái nơi thanh, càng thanh cực tịnh, thì đó cái cảnh thoát luân hồi. Minh tâm giác tánh thừa hành, chân như tự tọa trở thành chân như. Đó, minh tâm giác tánh thừa hành, khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó là cái hương đăng sáng suốt, và sửa chữa được những cái tánh tham ô của chúng ta, tiến càng ngày càng tiến, càng thừa hành càng tiến giải, chân như tự tại trở về cái ghế an tọa căn bản. Cho nên tôi đã nói rằng các bạn có thể ngồi thanh tịnh hỏi cái phần hồn, ai nuôi nắng cái sự sáng suốt này mà được ấm cúng trong cái cơ thể này, thì cái phần hồn nói rằng cái tiểu thiên địa này, cái bản thể. Rồi hỏi tới cái tiểu thiên địa này chứ ai nuôi anh mà anh nuôi phần hồn, nó nói càng khôn vũ trụ. Rồi hỏi tới càng khôn vũ trụ rồi ai nuôi đây, nó nói hào quang không động hoa sanh muôn loại. Đó, bây giờ chúng ta biết cái đường lối rõ ràng thì chúng ta ngồi ở đây với cái càn khôn vũ trụ sáng suốt to lớn chứ không phải eo hẹp. Chứ đừng có nói ta là chút xíu, không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì cái trí ta càng ngày càng thấp. Mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí. Trong cái hạ trí là nó trở về cái sân hận, tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Còn cái đằng này nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chân như tự tại trở thành chân như, nó an tọa rồi, nó thấy rồi. Nó thấy cái quyền năng của tạo hóa và cái quyền năng sẵn có của nó là chủ nhân ông của bản thể. Cái đó là nó một phần hào quang, tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắn tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó trở về sự sáng suốt vô cực vô biên, chứ không phải eo hẹp đâu. Hòa đồng khi cảnh khóc cười, người minh chân lý, người người cảm minh. Đó, khi mà nó trở về chân như rồi thì nó hòa đồng khi cảnh khóc cười. Khóc cười nó thấy nó rõ ràng hết trọi, người minh chân lý, người người cảm minh, nó hiểu hết cái sự khóc, nguyên lý của khóc và nguyên lý của cười, thì nó nằm ngay trong chân lý. Chưa thông cảm thấy bực mình, gắn tu lại thấy quy hình chân như. Đó, cũng nhiều bạn bây giờ đang thắc mắc lắm, nói tôi tu theo cái pháp lý này hình như là người đó tu cho tôi, tu cho ông Tám. Những người còn nuôi những cái sân tánh mà nói những cái điều đó không bất chánh. Bởi vì khi mình ý thức được, mình bước vào đây mình tu là mình lừa cái chân lý, mình lừa cái con đường để tự sửa mình. Mà nhiều người còn nói tôi cho tôi theo ông Tám, đâu có phải theo ông Tám. Các bạn không phải theo ông Tám, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. các bạn tu theo cái pháp này là các bạn có sự sáng suốt của các bạn, và tìm hiểu cái sáng suốt đó do bạn phát triển sự sáng suốt, nó mới tiến tới cái cộng đồng càn khôn vũ trụ, và nó giúp ích cho muôn loài. Chứ còn nếu theo ông Tám mà làm được bao nhiêu việc, một mình ông Tám không có làm được bao nhiêu việc hết. Cho nên chúng ta mỗi người phải trở về cái vị trí căn bản của chúng ta. Không nên ý lại, tôi đã nói rồi, không nên cầu xin. Nhưng mà các bạn tu, nhiều bạn cũng vẫn còn rất tham lam. Tu cũng lợi dụng tu, tham lam trong cái tu, rồi đâm ra hoang mang, chậm tiến. Chứ sự thật cái đường lối của chúng ta là tự mở để tự tiến. Các bạn tiến, các bạn thấy không? Một giáo sư ở thế gian dạy một sinh viên, dạy một học sinh cũng vậy. Muốn người đó phải giỏi, không muốn người đó dở hơn mình. Giỏi hơn mình còn quý nữa. Đó. Nhưng mà ở thế gian này họ cứ chỉ có ý lại không. Nhờ ông Tám độ, cái đó là cái vô lý. Mình phải